Và mình trong con người là Chúa. Bây giờ mình gửi cô tôn con về đúng Sion. Chúa xin Chúa hãy mở mắt chúng con ra Chúa ơi. Để chúng con thấy rõ kế hoạch của Ngài Chúa ơi. Cũng như là xây dựng núi Sion trên trái đất này. Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm Chúa và vui của chúng con Chúa ơi. Mình đọc Thi Thiên chương 2. Thì có một cái câu chính của anh em. Mỗi người đọc một câu cũng được.
Những tộc ba vua kiếp, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: Amen. Ba
Chúng ta hãy bẻ mọi gói quần hai người quân sa ta xem xét bấy giờ trong cơn thịnh nộ Ngài gọi chấp chúng trong cơn giận dữ Ngài khiến chúng kinh hoàng. Ta sẽ giảng câu 7, ta sẽ giảng ra mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ra ngươi.
Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu vùng đất làm. Con sẽ dùng gậy cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Amen.
Cùng người như vậy với các vua khôn ngoan với các quan xét thế gian hãy chịu sự dạy dỗ. Rồi mình đọc hết luôn này, câu này cũng gần hết rồi.
Amen.
Hãy ôm con kẻ người và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình vì cơn thịnh người sẽ nhanh chóng bừng lên cứu cho những ai nương náu mình.
Amen.
Thi thiên này á, là tóm tắt toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời. Đầu tiên là nói cái lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu về bị phán xét, đó là các lãnh đạo thế giới thì nổi lại chống lại Ngài, và sau đó chống lại các sứ đồ luôn á, và tới bây giờ nữa chống lại đấng chịu sức dầu của Ngài. Thì cái từ đấng Christ có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Thì mình theo quan niệm của mình đó là mình đấng chịu sức dầu chỉ đơn giản là đấng cứu rỗi thôi, là người giúp đỡ mình khó khăn hoạn nạn không. Khi mình đọc khó khăn gì thì mình kêu cầu Chúa giúp mình. Nhưng mà ở đây nói rõ trong câu câu 6 nói rõ đứng chịu sức dầu là vua. Dầu vậy ta đã lập vua ta trên Siêu là núi thẳng của ta. Vua này chính là Chúa Giêsu. Cho nên quan trọng nhất ở núi Siêu là gì? Là vua. Thì núi Siêu ngày nay là hội thánh thật của Chúa. Nếu chúng ta nói mình là hội thánh của Chúa, đi theo con đường của Chúa, thì quan trọng nhất là ai là vua ở đó, con người xác thịt hay là Chúa. Nên mình phải ý thức rằng Chúa phải là vua của đời sống mình. Nhưng mà nếu mà Chúa là vua đời sống mình, mà vua của gia đình mình, nếu mà trong nhà mình Chúa không phải là vua thì làm sao Chúa là vua trong hội thánh được, đúng không? Mình hay nói, mình hay nhắc tới câu là chồng là đầu của người vợ, nhưng mà mình quên mất rằng một cái chỗ nữa, đứng Christ là đầu của người chồng, nghĩa là Chúa phải là vua trong mọi gia đình. Cái trật tự chồng là đầu của vợ chỉ đúng được khi là Chúa là đầu của người chồng. Tại nếu nếu mà cái trật tự đó mà không đúng thì mọi thứ đều xáo trộn cả. Nếu mà chồng sai thì vợ cũng đâu có thể nào mà nghe được mà. Thì Chúa phải là vua trong gia đình của mình thì Chúa mới có thể là vua trong hội thánh được. Ở trong đời sống cá nhân như ở nhà, Chúa bảo gì em không có làm theo, sống trái lại là vô vô cho hội thánh thì đâu có gì lạ. Nói là Chúa là vua cho hội thánh thì đâu có thể nào đúng được, đúng không? Cho nên mình phải từ đây mình phải ý thức để Chúa là vua của mình trong đời sống cá nhân của mình và vua của gia đình, rồi phải dạy con cái mình vâng phục Chúa. Anh em đọc Hebrew 12 câu 22 có nói về hội thánh ngày nay là núi Siêu của Chúa. Hebrew 12 câu 22 và 23 24 em có, mình đọc:
Nhưng
nhưng anh
anh em
em đã
đã
tới
lòng của
núi
Siôn,
Sion,
lòng thành
thành
của
Đức
Đức
Chúa
Chúa
Trời
Trời
hàng
hàng
sống,
sống,
tức
tức là
là
Jerusalem
Jerusalem
trên
trên
trời,
trời,
cùng
cùng
muôn
muôn
vàn
vàn
thiên
thiên
sứ
sứ
đóng
đóng
lại,
lại, và
phòng
gần
hội
hội
thánh
thánh
của
của
những
những
con
con
đường
trưởng
được
được
ghi
ghi
tên
tên
trong
trong
các
các
tầng
tầng trời,
trời, gần
gần Đức
Đức
Chúa
Chúa
Trời
Trời là
quan
quan
ái
ái
của
của
mọi
mọi
người,
người, gần
gần
các
các
linh
linh
hồn
hồn
người
người
nghĩa
nghĩa
được
được
vẹn
bảo,
lành, gần
gần
Đức
Đức Chúa
Giêsu
Giêsu
là
là
đấng
đấng trung
chúa
bảo
bảo
của
duy
giao ước
mới.
mới.
và con biết rủi ra biết
biết nó
đó
nói
nghĩa tốt
tốt
con biết của A bên vậy.
thực sự ở trong đây ra tự thân chữ gần vào thì ra không có chữ gần trong này trong
Đến.
mình đến mình đã đến rồi tại họ dịch với lại họ dịch lúc đầu đây là dịch đầu tiên mới truyền thống họ dịch sai chỉ còn trong tiếng Anh tiếng Đức thì không chữ gần nữa mình đã đến rồi
Và thiếu tiền chúng ta đi.
như vậy á, mình ở đây á, là Phaolô viết thư cho các tín đồ gốc Do Thái họ bị tản lạc khắp nơi họ phải họ nên nói đến núi Sion ở đây không nói núi Sion mà ở bên xứ Israel bây giờ mà nói núi Sion thuộc trời có nghĩa là chúng ta đã đến núi Sion đến thành Đức Chúa Trời hàng sống là Jerusalem trên trời thì trên trời hay thuộc trời cũng đúng tại vì Jerusalem thuộc đất đó là bên xứ Israel còn bây giờ là mình khi mình tin Chúa rồi mình thuộc về Jerusalem trên trời hay Jerusalem thuộc trời cái bản chất thuộc về thiên đàng ý Chúa là như vậy đó và câu hôm ba luôn đến hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời tất cả chúng ta đều được ghi tên các tầng trời rồi thì nghĩa là chúng ta phải ý thức rằng mình thuộc mình có bản chất thuộc về thiên đàng và hội thánh mình phải là Jerusalem thuộc trời thuộc về thiên đàng và nơi đó quan trọng nhất là gì là vua thì mình phải chú ý từ bây giờ mình ý thức là phải để Chúa là vua trong mọi đời sống của mình ngủ định mỗi ngày của mình phải hỏi mình cần hỏi Chúa ví dụ như là như em hỏi Chúa là hôm nay con có nên đi làm hay không hay là con đi nhóm Chúa muốn người Chúa xác định Chúa nói cho con biết nhưng là những cái quyết định lớn á nó có thể ảnh hưởng tới hội thánh của Chúa nhiều mà. Mình hãy để Chúa là vua của mình đọc tập hỏi ý của Chúa đừng có phụ thuộc vào con người ví dụ như là có một số điều anh em hỏi An nhưng mà em cũng đâu có nhiều cái em đâu biết à, đâu biết ý Chúa như thế nào mình phải hỏi Chúa là chắc nhất mình có thể thông công với nhau tự nhiên mình Chúa muốn mình cũng thông công với nhau nhưng mà trên hết tất cả là phải Chúa xác định phải ý của Chúa là như chị Lệ hỏi em có Chúa có muốn chị về Việt Nam không thì An nói không có biết chị hỏi Chúa là chắc chắn nhất nếu mà em biết thì An nói rồi hoàn toàn không biết gì cả rồi chị hỏi Chúa là chắc chắn nhất qua đó mình sẽ học được mình sẽ quen biết Chúa ngày càng nhiều hơn nữa tại vì Chúa nếu Chúa là vua Sion mà vua mà dân không nghe lời hết thì vua đó chỉ là vua kiển á vua không có ích gì đúng không như hoặc là giống như là giám đốc công ty một người ấy. Mình vừa vừa là nhân viên vừa là giám đốc luôn đó là lý do mà Chúa nếu Chúa là vua thì Chúa cần một cái dân mà vâng theo lời rồi quay lại Thi Thiên 2 câu 7 ta sẽ giảng ra mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng ngươi là con ta ngày nay ta đã sanh ra ngươi câu này nói tới chuyện gì mình
trở thành con của chúng
thật chính xác hơn là nói tới Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu thì ngài ngài đến thế gian với tư cách là con người bằng xương bằng thịt giống mình thì ngài có bản bản tính thuộc trời nhưng mà ở đây không nói tới bản tính thuộc trời mà nói tới nhân tính của Chúa khi mà Chúa chết rồi Chúa sống lại thì cái nhân tính của Chúa được biến đổi trở thành con của Đức Chúa Trời cái phần người của Chúa thì cái đó có liên quan tới mình Ben Führer có nói là các tín đồ được được sinh lại bởi sự gì sự phục sinh của Chúa không phải bởi sự chết của Chúa mà bởi sự phục sinh của Chúa thì sống lại của Chúa cho nên sự sống lại rất quan trọng trong thời người ta chỉ nhấn mạnh đến sự chết thôi nhưng mà sự sống lại nếu mà Chúa chết thì ai mà không chết đúng không ông
Không có gì cả.
không có gì lạ cả Phật hay mà mọi người khác đều chết cả mấy nhưng mà mới có sống lại thì chúng ta mới có hy vọng chúng ta mới được sinh lại mới có bắt đầu mới mình bắt đầu câu này bắt đầu từ đây có liên quan tới mình này rồi câu 8 nói hãy kêu cầu ta sẽ ban cho các con đồng ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải ở đây nói luôn là từ Chúa Giêsu đóng lại ngày được ban quyền cai trị thế giới này trái đất này chứ không phải đầu lên trời nên mình hiểu rõ được chương trình của kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn là trái đất này chứ không phải là thiên đàng Chúa không có hứa ban thiên đàng cho mình làm cơ nghiệp mà ban trái đất này và con sẽ dùng cây gậy sắt đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó ra như bình gốm. Đó là ban cho Chúa Giêsu quyền cai trị các nước. Vì cảm tạ Chúa vì Chúa nhận được quyền cai trị các nước này với tư cách là một con người, chứ không phải với tư cách là con Đức Chúa Trời. Anh em đọc là Khải Huyền 2 câu 26 tới 27.
Kẻ nào thắng
Đọc,
và
như em đọc không? Kẻ nào thắng
giữ
và giữ
các
các
quyền
việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ
ban
ban cho quyền cai nước.
kẻ
Kẻ
đó
đó
sẽ
sẽ cai trị bằng một
cai
cây
trị
gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm.
cách
Khác
nào
nào
chính
chính ta
ta đã
đã
nhận
nhận quyền
quyền
cai
trị
trị
đó
đó
từ
từ
cha
nơi
ta?
cha ta? Amen. Tuyệt vời không? Trong Thi Thiên 2, Chúa sống lại, Chúa thắng, Chúa được ban quyền cai trị các nước, Chúa được cai trị cái, được ban cái gậy sắt này. Còn bây giờ Chúa hứa cho những người đã thắng là sẽ được quyền cai trị đó luôn, sẽ được ban cây gậy sắt. Cho nên tất cả những gì Chúa làm, vì tất cả đều vì mình cả. Về 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 thần tính của Chúa là Đức Chúa Trời rồi, ngài ngài tự có quyền cai trị từ lâu rồi Chúa. Nhưng mà để mình có được quyền cai trị đó, Chúa phải làm con người giống mình, phải chịu nhiều cám dỗ và phải vượt qua thắng mọi cám dỗ đó. Và bây giờ Chúa đang ở trong mình, Chúa là linh đang sự sống. Trong lễ cuối tuần, Chúa đã ban thánh linh của Chúa xuống, cũng là chính ngài luôn. Chúa đang trong mỗi chúng ta và Chúa giúp chúng ta thắng được. Chúa nói là vì ta sống ngươi sẽ sống. Chúa giúp cho ta thắng được, nên mình không có cần lo lắng chuyện đó. Cái điều quan trọng nhất ở đây là mình dâng lòng của mình cho Chúa, mình muốn chuyện đó. Ví dụ nếu mà Long không muốn ăn, anh ép ăn vào Long cũng đâu có gì đâu, đúng không? Không, không chịu mở miệng nữa. Nên cái điều quan trọng đó là mình phải muốn, mình xin đó, mình nói Chúa không muốn, con dâng lòng con cho Chúa. Tại sao không muốn chứ, hấp dẫn quá đúng không? Quyền cai trị các nước luôn mà, vì ân điển của Chúa mà Chúa cho mình. Cho nên câu 10 Chúa nói trong Thi Thiên 2, Chúa nói mình hãy khôn ngoan, ở các vua hãy khôn ngoan, hãy quan sát thế gian, hãy sự chịu sự dạy dỗ. Trong tương lai mình là các vua, bây giờ mình hãy khôn ngoan để Chúa dạy dỗ mình. Nếu mà mình không có được Chúa biến đổi mình á, đời sống mình không có gì khác trước hết, thì làm sao Chúa có thể tin tưởng ban cho mình cái quyền cai trị các nước trong cái thế giới sắp tới được, đúng không? Lúc đó mình cũng sẽ phá giống như thiên sứ chúng ta. Nhưng câu 12 nói là hãy khôn con, e người nổi giận. Có nghĩa đây nói tới cái mối quan hệ tình yêu, cái vấn đề mà để mình đạt được đó là Chúa muốn mình yêu Chúa, dâng Chúa tấm lòng mình cho Chúa. Hôn đây nói tới sự yêu thương, mối quan hệ gần gũi, ở xa cũng đâu có hôn được đâu, không hay là ở gần phải có sự gần gũi với Chúa và tình yêu thương dành cho Chúa, từ mối tình yêu ban đầu. Hơn những người mới đang ở trong tình yêu ban đầu với Chúa, đáng giữ cái tới cùng. Còn những người đi trước hãy ăn năn trở lại. Lúc nào ngày Chúa có con đường với mình thôi, Chúa có thể giúp đỡ mình được. Thì chính cái mối quan hệ gần gũi với Chúa này sẽ cho chúng ta đi về đích. Và tình yêu ban đầu với Chúa, mình có thể sẵn sàng bỏ tất cả mọi điều khác, nhưng mà để mình có thể tương lai làm vua được đó, thì Chúa đã hỏi mình là hãy vâng lời Chúa, vâng lời vua. Tại nếu mà bây giờ mình không vâng lời, mình sẽ mất chức vua trong tương lai, trong 1.000 năm đó. Giống như sau lời vua sau lời nên biết không, để đọc cái đoạn trong sự ký đó. Còn Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 23, không câu 22 23 luôn. Thì cái anh tóm tắt cái câu chuyện này đó là Chúa hứa là sẽ khi mà cái đó sau lời đánh giao chiến với quân của Amalek, thì Chúa hứa sẽ ban chiến thắng cho họ. Nhưng mà Chúa nói rõ luôn là vua sau lời phải diệt hết tất cả mọi mọi vật mọi mọi, mọi con gia súc không được, không giữ lại, vì Chúa đã rủa sả cái đó rồi. Nhưng mà sau lơ giữ lại một số những cái con gia súc, con bò, con dê gì đó, những con mà mạnh mập tốt để làm của lễ dâng cho Chúa, thì Chúa mới sai xong Chúa mới dùng Samuel để nói với họ. Anh em đọc câu 22 câu 23 Samuel thứ nhất đoạn 10 lăm con hai hôm ba.
Ta ngồi lên nói,
Đức
Giê-hô-va
Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu
và
của lễ thù ân,
bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư?
Quả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ,
sự nghe theo tốt hơn ở chiên đực,
sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng của lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Amen. Thực ra Chúa đòi hỏi Saul làm một đối được điều gì khó khăn thôi, đúng không? Chúa bàn chiến thắng dữ dội luôn. Thấy cần yêu cầu là họ là Saul làm hết việc hết luôn. Thế có nhiều lúc Chúa đòi hỏi ta yêu cầu một điều thật sự muốn quá khó khăn. Đúng không? Mà nhiều lúc chúng ta lại muốn làm ngược lại xác thịt của mình. Nên đối với Chúa để quan trọng nhất không phải làm gì cho Chúa bên ngoài, quan trọng nhất là vâng lời. Nên mình phải chú ý, phải để Chúa làm vui tất cả mọi mặt đời sống của mình. Nếu không mình vì cái chuyện đó bị nhất thời mình mất mất chức vua. Thấy không? Cho nên em ý thức rằng Chúa có một chương trình cụ thể chứ không phải chỉ là cứu mình, mà Chúa muốn có vương quốc của Chúa. Chúa muốn làm vua vương quốc đó. Và để có Chúa có thể làm vua được thì có nghĩa là dân của Chúa phải vâng lời Chúa. Từ đó bằng cái cuộc sống mỗi ngày của mình. Ví dụ mình làm gì đó, Chúa nhắc mình, thường thường Chúa nhắc trước, Chúa nói tôi làm gì là sai. Giống như hôm thứ tư trên đường em đi, Chúa nhắc con đi mà con bực bội không được. Chúa nhắc, Chúa nói rất rõ luôn, không thể nào mà con tới gặp anh em con như vậy được. Không thể nào nói về hiến pháp Đức Thiên Đàng mà con lại làm ngược lại được, không có sự thương xót nhân từ của Chúa. Chúa nói rõ ràng luôn á. Té chiếc ứng nói, đem vâng lời Chúa nói, hãy loại bỏ men khỏi con. Mình cứ cầu an cầu nguyện đơn giản là Chúa làm, Chúa tác động. Nhưng mình phải chấp nhận lời của Ngài nói với mình. Ví dụ hôm nay mà Chúa bảo em đến mà em không đến, thật ra đâu đâu phải là quá, Chúa bắt em làm gì quá cao siêu đâu, đúng không? Nếu mà vua mà dân không có vâng lời thì vua giống chẳng chẳng làm được gì cả. Đó là lý do mà 2000 năm qua Chúa chưa đến vậy đó. Núi Sion là vương quốc của Chúa. Như vậy vương quốc của Chúa ngày nay ở đâu? Vương quốc của Chúa ngày nay ở đâu?
Trong lòng muội
Trang nói đi. Hồi nãy em nói là trong lòng.
quốc của Chúa là đến trong lòng mỗi anh em ạ.
Nhưng mà vương quốc của Chúa ở trong chúng ta. Một mặt chúng ta ở trong nước của Chúa, nhưng mà mặt khác Chúa cũng nói là vương quốc của Chúa ở trong chúng ta. Anh em nào nhớ câu nào không? Anh em nào nhớ cái câu mà vương quốc của Chúa ở trong câu này em?
Nu cam 17 câu 20 21 ạ.
Rồi mình đọc câu đó.
Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-su, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.
Amen. Thực ra câu này là một cái khải thị á về nước Đức Chúa Trời ở trong mỗi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sống như thế nào đều có ảnh hưởng tới nước của Chúa. Chứ mình không, nhiều lúc mình nghĩ là mình xác thực như vậy thì mình không được vào gọi nước Chúa, chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Thật sự ảnh hưởng rất là nhiều đến nước của Chúa. Giống như là làm việc cho công ty vậy á. Dù nếu bạn vô đó chỉ chơi không làm việc thì mình, em chỉ nghĩ là cùng lắm mình chỉ bị đuổi thôi, nhưng mà thật ra có ảnh hưởng tới công việc của công ty nữa, tại vì An là một phần của công ty, thì cũng có thể nói là công ty là một phần phần nằm trong An. Nó sẽ ảnh hưởng tới việc giao hàng, với sản xuất giao hàng rồi khách hàng tùm lum thứ hết, đúng không? Thì đối với nước của Chúa cũng vậy á, cho dù một anh em mới hay anh em đi lâu năm hay anh em một có một ta lân hay nhiều ta lân, tất cả đều ảnh hưởng tới nước, tới tất cả rồi. Nếu mà mình tín đồ sống theo xác thịt thì sẽ ảnh hưởng tới anh em khác, làm anh em khác bị nản lòng, cho dù một người mới cũng vậy, và thậm chí ảnh hưởng tới kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn. Ví dụ như là Chúa muốn dùng Bình để mở mang nước Chúa chỗ trong gia đình của Bình, giống như Chúa muốn dùng Loan để cứu bạn bè của Loan rồi, hay là cứu gia đình của em. Tôi nghĩ là em là một cái phần của kế hoạch của Chúa mở mang nước Chúa ra. Nếu mà em sống theo Chúa em là ánh sáng. Chú sẽ dùng đó để mở mang nước Chúa là tới gia đình của em, tới bạn bè của em. Đó, nhưng mà em không muốn vâng lời Chúa thì nước Chúa không chỉ là mình sẽ làm cho anh em khác nản lòng, anh em khác bị vấp phạm, mà còn ảnh hưởng tới làm kế hoạch của Chúa bị chậm lại đi, bị thiệt hại. Giống như nếu trong công ty vậy, thì công ty em có kế hoạch là đang là bán sản phẩm cái phiên bản mới của phần mềm này đi, ví dụ vừa bán vào trong tháng 9 đi, nếu anh làm chậm thì chứ sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của công ty, phải bị dời là vài tháng, và ảnh hưởng tới khách hàng đủ thứ hết. Chứ không phải là chị ngang bị yên làm, không bị ông tố ăn bị đuổi ra, mà bị ảnh hưởng, bị dời, cái công ty bị dời lại đi. Nên người nào đều, tất cả chúng ta đều nước Chúa là nằm trong mỗi chúng ta, có nghĩa là như vậy đó. Nên mình sống như thế nào có ảnh hưởng tới nước Chúa và chậm kế hoạch của Chúa. Mà một người có một ân tứ cũng bị ảnh hưởng, mà người có nhiều ân tứ càng bị ảnh hưởng hơn nữa, và nhất là những người nam cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa hơn người nữ, anh em hiểu không? Nên gia đình của mình với cuộc sống của mình ảnh hưởng rất là nhiều tới cái kế hoạch của Chúa. Biết đâu Chúa muốn mở rộng ra rất là nhiều sao, một người vâng phục Chúa, Chúa có thể làm rất là nhiều. Nên mình xin Chúa thay đổi mình, Chúa suy nghĩ của mình, để mình ý thức rằng mình là một góp phần quan trọng của kế hoạch của Chúa. Như Loan vậy, em thấy đi theo Chúa, Chúa thay đổi em, gia đình em thấy được. Bắt đầu đó là kế hoạch của Chúa, Chúa muốn dùng để cứu gia đình em mà cứu những người khác nữa. Và chính mẹ em mà đi nói về sự thay đổi của em cho những người khác. Đó nghe là Chúa được vinh hiển và nước Chúa được mở mang ra luôn. Còn nếu mà mình sống ngay xác thịt thì là không chỉ ảnh hưởng đến em khác, mà nó còn còn cản trở kế hoạch của Chúa rất là nhiều. Thì trong cái sách các vua vậy á, chứ mỗi ông vua xấu á, ông thờ thờ hình tượng luôn hết, cái nước Chúa ngày càng bị thiệt hại là
Đơn vị trừng phạt
nhưng mà nó thiệt hại, mà sau đó những thế hệ sau ông vua sao lại thiệt hại nặng hơn nữa, ảnh hưởng nó cứ đi xuống hoài luôn, cuối cùng Chúa mất nước luôn. Trong cái thời mà nước Israel cũng còn á, nước Israel, nước Juda thì Chúa xưng Chúa là vua của thiên đàng của trời, và Chúa và là vua của đất, của Chúa trời của đất. Nhưng khi mà dân nước Israel như nước Juda sa ngã, thì trong sách Daniel mình chỉ thấy là thấy xưng Đức Chúa Trời là gì, là Đức Chúa Trời của các tầng trời ơi, không còn xưng Đức Chúa Trời của đất nữa. Và Chúa không còn một cái nước, không còn một cái dân để ngài cai trị. Chúa muốn dùng chúng ta để cai trị các dân ngoại xung quanh. Khi Chúa dùng mỗi người chúng mình để cai trị trong gia đình của mình và bạn bè những người xung quanh của mình. Còn nếu mà mình sa ngã thì Chúa không còn. Cho nên rất quan trọng là chúng ta chú ý để ánh sáng mình phải tỏa ra. Đừng có để dưới cái thùng, không? Thắp đèn lên. Nếu mà mình cứ sống cho cái tôi của mình, cho gia đình của mình, cho sở thích của mình, cá nhân của mình, thì giống như mình lấy cái thùng che cái đèn lại. Mình hãy để ánh sáng tỏa ra, để thì Chúa sẽ, nước Chúa sẽ mở mang ra. Nó có tất cả anh em đều là một cái phần của kế hoạch của Chúa, phải là Chúa nằm trong mỗi anh em. Đây là một cái ánh sáng mới đối với An luôn, nên không phải là hai quyết định của An có quyết định gì cũng ảnh hưởng tới. Nó dù có cái đây một hai năm gì đó thì An có ý tưởng là muốn mua mấy máy bay điều khiển từ xa drone, nên thấy người ta chơi cũng sướng, bán gì cũng rẻ, có camera điều khiển nó bay 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 bay. Thì nhưng mà An mới nghĩ làm vậy thì Chúa được cái gì, vì An có thể điều khiển thành thạo đi cho nó bay chụp hình quay phim gì đó, nhưng mà anh sẽ tốn rất là nhiều thời gian để chơi cái đó. Nhưng mà Chúa chẳng được gì cả, trong khi thời gian đó đến với lời Chúa hay thời gian cầu nguyện phục vụ Chúa tốt hơn nhiều hơn cái sự thở thức của mình. Em mới thấy như vậy cháy Chúa bỏ. Rồi có một anh em bên Đức mới kể là mấy đứa con thích nuôi thỏ ở nhà, thì từ nhà có vườn nuôi cũng đơn giản, nhưng mà anh em đó không có hỏi Chúa rồi coi có thiệt, mình chỉ tính suy nghĩ có thiệt hại với lợi như thế nào. Rồi có vợ cũng phản đối, rồi một số người khác cũng phản đối, nhưng mà anh em nó nghĩ là không, không không sao cả, cứ không, không không quyết định đó mà không đi hỏi Chúa. Cái mua về cây Chúa cho mấy con thỏ nó bị bệnh, rồi mới thấy là rất là tốn kém sức, tốn kém thời gian, vì anh đó anh em đó cũng là một cái trụ cột quan trọng nhất tại thờ thánh đó luôn á, thờ thánh mà nhờ, ở Hebron mà Philip dọn đến á. Thì vấn đề không phải là vấn đề là chuyện nuôi thỏ là sai, nhưng vấn đề là mình phải hỏi Chúa coi nó có ảnh hưởng gì tới nước Chúa hay không. Làm cuối cùng á, là vì con thỏ bị bệnh, mấy đứa con còn buồn bã hơn hơn lúc trước chưa có thỏ nữa.
Nuôi thỏ để giải trí.
À, nuôi thỏ để giải trí thôi, mấy con thỏ nhỏ nhỏ nuôi nó đứa con nó còn có hại hơn lúc đầu nữa. Rồi vợ là tốn công sức, vợ chồng phải tốn công sức dọn dẹp, mấy đứa con còn nhỏ nó chưa biết nuôi, nó còn mệt hơn nữa, tốn nhiều sức hơn nữa. Cái người anh em đó phải ăn năn với Chúa, rồi cuối cùng thì Chúa cho mình đem thỏ đưa tặng người khác, xong giờ nhẹ nhàng.
YouTube coi nấu đồ ăn á, món này món kia thấy ngon quá đó, thích đi coi cái lại kia để nấu cho gia đình ăn nó ngon, nhưng mà cuối cùng chị thấy nhiều khi nó thấy là thật sai ăn quá đi rồi đó cũng mệt mỏi ra ông đó.
Cho nên á, anh em phải ý thức là nước Chúa, vương quốc của Chúa nằm trong anh em, là một phần của anh em. Tất cả gì chúng ta làm đều có ảnh hưởng rất là nhiều tới nước của Chúa cả. Chúa, chúng ta là một phần trong kế hoạch của Chúa. Chúa đã dùng chúng ta để mở mang để cứu những người khác. Nên mình phải hỏi Chúa, ngay cả những cái thứ giải trí của một thời gian, sở thích của mình, nhưng cũng nên hỏi Chúa có ảnh hưởng hay không. Biết đâu một Chúa, khi mà anh em vâng lời Chúa, Chúa dùng anh em nhiều sao? Giống như là An 12 năm trước, cái câu chuyện cũ của An vậy đó. Cái anh em mà An cùng làm việc chung đó là cũng anh em trong hội thánh, mở công ty ra. Rồi người anh em đó không có lắng không lắng nghe lời khuyên của An, nên An làm việc rất là nhiều mà bị bệnh. Rồi sau lúc đó là vợ An thấy như vậy đó là rất là cay đắng. Từ năm 2012 thì vợ An không đến nhóm trong hội thánh nữa. Thì chính Chúa kêu An mà làm việc chung với anh em đó, một hai anh em trong hội thánh. Chính công việc đó là Chúa chắc chắn Chúa kêu đến. Rồi sau khi làm một việc gần 5 năm mà bị bệnh, đang đang trong tháng 6 năm 2012 nè, đạt tới đỉnh cao là được được sếp hứa bàn 15% của hội công ty. Rồi sau tháng 7 bệnh mất hết, thì gặp nhiều người là họ cay đắng với Chúa rồi. Họ sẽ nói là chính Chúa sai con vào làm công ty này, mà tại sao bây giờ Chúa để cho con bị bệnh mất hết tất cả. Lúc đó sau thời gian đó, sau có đi nghỉ dưỡng về, làm việc chỉ có 2 tiếng, 2 3 tiếng là mệt mỏi nhức đầu, nó là sụp đổ tất cả luôn. Công trình học 10 năm, lúc đó mới có 32 thôi, mới có 33 tuổi thôi, đang cái độ tuổi sung mãn nhất, sung sức nhất, mà bị bệnh sụp hết tất cả. Không chỉ mất tiền mà còn cả danh dự trong gia đình nữa. Trước đó gia đình của An, gia đình bên vợ, và vợ An rất là nể An. Bây giờ mất hết tất cả, vợ coi thường, rồi sụp hết tất cả luôn. Thì lúc đó thì trong đầu phải cứ hướng đó là cay đắng với Chúa, nói tại sao Chúa sai con cái này mà tại mà con lại như vậy. Nhưng mà trong khi đi nghỉ dưỡng, em hướng lòng Chúa, em quyết định nói đó, con chấp nhận, đây là chấp nhận cái chuyện này, nghĩa là sự tiểu sự của Chúa. Con không muốn cay đắng với Chúa mà con muốn quay trở lại tình yêu ban đầu của con đối với Chúa. Anh nhận lỗi với Chúa là vậy, là đã ham thích và làm việc công nghệ mới lưng hết, ham thích là kiêu ngạo và ham thích làm việc. Thì anh, trong lúc đó là ăn năn trở lại với Chúa, quyết định là không cay đắng mà quyết định trở lại tình yêu ban đầu, nóng cháy với Chúa, dâng lòng như Chúa một cách mới mẻ luôn. Dù vẫn mệt mỏi mà con quyết định con muốn trung thành với Chúa và xin Chúa giúp An. Thì cái quyết định của tôi của An á, 12 năm qua nhà quyết định vậy, nó cũng có ảnh hưởng tới việc của nước của Chúa và anh em là bông trái của An trong 12 năm qua. Có một số anh em thấy cuộc đời anh em cũng thay đổi đúng không? Ngay cả chị Lệ ở xa bên Mỹ mới quen 4 năm thôi mà chị cũng khác chứ. Điều em muốn nói là anh em quyết định cho Chúa, Chúa dùng anh em để thay đổi cuộc đời của những người khác nữa. Tại vì anh em là một phần kế hoạch của Chúa, để Chúa mở mang nước của Chúa ra. Nên mình hãy dâng lòng của mình cho Chúa, Chúa sẽ dùng. Và mình có được đó là mình có chút xíu gì đó cho Chúa cũng được. Để khi gặp Chúa mình không có hổ thẹn, mình nói với Chúa là Chúa Chúa ơi, Chúa con con cũng không có hộ tạng vì Chúa là cứu con cũng có chút xíu gì đó cho Chúa. Bạn hiểu anh nói không? Nghĩa là chỉ chờ một cú quyết định của mình, Chúa giúp sức cho mình, nhưng mà chưa chỉ chờ một quyết định đó có thể ảnh hưởng tới cả những cuộc đời khác nữa, nên thật là tốt để dâng cuộc đời mình cho Chúa. Và mình đó, mình cần thì sống phục sinh của Chúa. 12 năm qua thì An bị mệt mỏi mãn tính, sau khi nghỉ dưỡng về cũng đứng đầu người cũng không bình phục được, bớt hơn trước nhưng mà vẫn mệt mỏi, rồi làm việc vài tiếng hồ đã thấy nhức đầu, trong nhức đầu nhiều lúc cũng chóng mặt nữa. Nhưng mà anh em có thấy anh nói là hôm nay anh mệt quá không nhóm anh em được không? Có nhiều lúc đó, nhóm hôm nhân thứ tư đó, anh mệt mỏi với đầu như hoa mắt vậy, là nghĩa là chỉ muốn ngủ, cho lúc làm việc mà muốn ngủ nhức đầu, mà tới sát giờ nhóm cũng còn mệt. Anh có thể dễ dàng có lý do chính đáng nói là nói anh em là hôm nay mệt quá không nhóm được, nhưng mà anh hướng lòng với Chúa: Chúa ơi, con dùng cái sức mạnh sinh của Chúa, con tin Chúa sẽ tiếp sức cho con cái dự lễ trái đầu mùa. Và đúng anh tin như vậy, cho nên mỗi lần mà anh trong của anh em là có sự sống phục sinh của Chúa, ngay cả buổi nhóm mà dịch cho anh em bên dịch cho mấy anh em bên Mỹ về buổi tối, anh dịch buổi tối thứ năm vậy á, sau một ngày á là người mệt mỏi, cái chuyện mà chóng mặt cũng chuyện khá thường xuyên luôn. Có mấy đêm á Chúa thử thách bằng cách là không cho ngủ được luôn, ngủ 2-3 tiếng rồi. Thì buổi tối làm xong việc mệt mỏi thì chuyện gì mình muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ, nhưng mà em vẫn lái xe tới chỗ nhóm khoảng 15 phút. Đi trong tình trạng lúc đó trước khi đi là chóng mặt rồi, lúc mệt rất là mệt, mà em nói với Chúa: Chúa ơi, con tin tưởng rằng Chúa gìn giữ con. Và em dịch cả 2 tiếng đồng hồ Chúa tiếp sức. Có nghĩa là mình phải có cái sự tin tưởng Chúa, tin tưởng quyền năng phục sinh của Chúa. Anh thấy cảm tạ Chúa nhiều là cái công khó dịch cho anh em bên Mỹ đó, không có vô ích. Và chị
Thật sự thì
và chị em thấy 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 rõ.
chị
Cho nên cái sự sốt sắng cho Chúa rất quan trọng nè. Như chị Lệ cũng có con trai là chinh phục được chị Mai cho Chúa, và chị Đào cũng một mình trong cái vùng đó nhưng cũng chinh phục được Thùy cho Chúa. Không nghĩa là mỗi cái quyết định của mình có quyết định sống theo cái tâm hồn hay là theo đức tin, mỗi quyết định của mình đều có ảnh hưởng tới người khác cả. Cho nên mình phải trở về tình yêu ban đầu và quyết định cho Chúa. Chúa chỉ cần mình quyết định thôi, Chúa rồi đó Chúa sẽ giúp sức cho mình, chứ không có đòi hỏi cái gì bằng sức riêng của mình cả. Biết đâu nếu mà anh em sốt sắng rồi, Chúa dùng anh em rất là nhiều để mở mang gia đình bạn bè của anh em, của đó nước của Chúa sẽ ngày càng mở ra nhiều nữa. Xin Chúa hãy thay đổi tất cả chúng ta.